Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Tu sĩ nói, các tu sĩ là chứng tá sự thiện mỹ của Thiên Chúa.
Vatican. Trong thư gửi các tu sĩ nam nữ nhân dịp kỷ niệm 25 năm Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành tông huấn đời sống thánh hiến, Đức Hồng Y João Pradeavis, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ, khuyến khích các tu sĩ làm chứng cho sự cao đẹp của Chúa Kitô bằng sự phục vụ vui tươi của mình.
Thiện mỹ là một trong những đặc tính của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là sự thiện mỹ và Chúa Giêsu là đấng toàn mỹ nhất giữa con cái loài người, thì việc được thánh hiến cho Chúa là điều tốt đẹp. Tu sĩ được kêu gọi làm chứng cho sự thiện mỹ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Pradeavis nhận định, trong một thế giới có nguy cơ chìm vào sự tàn bạo đáng lo ngại, con đường của vẻ đẹp dường như là cách duy nhất để đi đến sự thật hoặc làm cho nó trở nên đáng tin và hấp dẫn. Trong thư, Đức Hồng Y cảm ơn các tu sĩ đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và Ngài bày tỏ tình liên đới với họ trong gian khổ và chịu đựng, không chỉ vì đại dịch mà cả trong những biến cố thường ngày của cộng đồng dân sự và xã hội, và mời gọi họ trở thành các chứng nhân để đánh thức ý nghĩa hy vọng nơi tất cả mọi người. Đức Hồng Y Pradeavis nhắc lại rằng trong tông huấn đời sống thánh hiến được ban hành năm 1996, các nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 9 nhiều lần khẳng định rằng đời sống thánh hiến nằm ở trung tâm của giáo hội như một yếu tố quyết định đối với sứ mạng của giáo hội. Dù tông huấn được ban hành trong thời kỳ vô cùng bất ổn và thiếu sự dấn thân, tài liệu xác định chắc chắn căn tính của đời sống thánh hiến là một biểu tượng của Chúa Kitô biến hình. Do đó, Đức Hồng Y kêu gọi các tu sĩ kết hợp chịu kích thần linh và con người trong việc phục vụ hàng ngày, kết hợp giữa sự thiện mỹ tuyệt vời cần được chiêm ngưỡng và sự nghèo nàn đau khổ cần được phục vụ. Từ đó, Đức Hồng Y suy tư về đặc tính trung tâm của mối tương quan trong đời thánh hiến. Trước hết, đời sống thánh hiến được hình thành trong và nhờ sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, và nó hướng các tu sĩ tìm kiếm sự thánh thiện của cộng đoàn, không phải của những người cô độc hoàn hảo, nhưng của những tội nhân nghèo, những người hàng ngày chia sẻ và trao cho nhau lòng thương xót và sự hiểu biết. Tiếp đến, Đức Hồng Y lưu ý rằng, tông huấn đời sống thánh hiến trình bày một yếu tố mới trong việc huấn luyện đào tạo các tu sĩ. Việc đào tạo trong đời sống tu trì nhắm giúp con người có cùng những tình cảm của chính Chúa Con, đấng vương phục, người tôi tớ đau khổ, con chiên vô tội. Ngài nói, người Kitô hữu chúng ta tin vào một Thiên Chúa nhạy cảm, người nghe tiếng kêu rên của kẻ bị áp bức và lắng nghe lời van xin của bà quá, đau khổ với con người và vì con người. Chúng ta muốn tin rằng đời sống thánh hiến với nhiều đặc sủng chính là biểu hiện của sự nhạy cảm này.
Thánh lễ kỷ niệm 1600 năm thành lập thành phố Venezia.
Venezia, ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin, Đức Thượng phụ Francesco Morali của Venezia đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Marco ở Venezia để kỷ niệm 1600 năm thành lập của thành phố du lịch cổ kính Venezia của Ý. Sự kiện này đánh dấu ngày ngôi nhà thờ đầu tiên ở thành phố này được đặt viên đá đầu tiên xây dựng vào ngày lễ truyền tin.
Theo truyền thống, Venezia được thành lập vào ngày 25 tháng 3 năm 421 khi nhà thờ Thánh Giacobbe được bắt đầu xây dựng trên hòn đảo ngày nay được gọi là Rialto. Trong bài giảng, Đức Thượng phụ Francesco Morali của Venezia nói rằng thành phố Venezia được xây dựng không chỉ trên nền tảng con người là thứ tạm thời, nhưng cách nào đó còn trên nền tảng siêu việt. Ngài nói, Venezia muốn liên kết sự khởi đầu và lịch sử của nó với một sự kiện nền tảng của đức tin Kitô giáo. Và vì vậy, thành phố đã kết hợp với Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu, người mà nó sẽ luôn duy trì một mối liên hệ trực tiếp và không bị gián đoạn. Đức Thượng phụ Moraglia lưu ý rằng, một bản văn từ thế kỷ thứ 11 mô tả ngày thành lập là ngày thứ hai trong tuần thánh. Theo ngài, việc xây dựng nhà thờ cho thấy các chiều kích của đức tin và hy vọng Kitô giáo được công nhận có chiều kích cộng đồng và không phụ thuộc vào quyền lực chính trị. Nhiều tác phẩm nghệ thuật về sự kiện Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ được tìm thấy tại nhiều nhà thờ và dinh thự tại Venezia qua nhiều thế kỷ. Nói về hoàn cảnh khó khăn hiện tại của thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch và hậu quả của nó là thiệt hại về du lịch, Đức Thượng phụ nói rằng thành phố đã trải qua điều tương tự sau Thế chiến thứ hai, và Ngài nhận định chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà chúng ta cần niềm hy vọng đích thực, chứ không phải là sự giả tạo hay thay thế cho nó. Chúng ta cần niềm hy vọng của con người và Kitô giáo giống như không khí chúng ta thở. Và trong thời điểm này, chúng ta đã phát hiện ra rằng ngay cả việc hít thở cũng không bao giờ được xem là điều đương nhiên.
Kitô hữu Nigeria tụ họp cầu nguyện trong bí mật vì sợ bị tấn công.
Nigeria. Theo tổ chức Caritas của Nigeria, vì sợ tấn công, các tín hữu Công giáo ở hai bang Adamawa và Borno không đến nhà thờ nhưng quy tụ trong bí mật tại những nơi không xác định để cùng nhau cầu nguyện. Dù sợ hãi, các tín hữu vẫn kiên cường giữ vững đức tin.
Bà Doris Mbajue làm việc trong bộ phận truyền thông của Caritas Nigeria kể lại với hãng tin Achi Châu Phi trong một cuộc phỏng vấn rằng các nhà thờ bị bỏ hoang, người Công giáo ở Nigeria nổi tiếng là sinh động trong giáo hội, nhưng điều này không còn đúng nữa, đặc biệt là ở các bang Adamawa và Borno. Các tòa nhà của giáo hội bị bỏ hoang là cảnh tượng phổ biến trong các khuôn viên tòa nhà thờ khác nhau tại bang Adamawa, miền đông bắc Nigeria, thuộc giáo phận Yola. Những gì còn lại của những địa điểm thờ phượng sinh động trước đây giờ là những tòa nhà hoang tàn, một số bị cháy rụi do cuộc nổi dậy kéo dài trong khu vực. Ở một số nơi, những chiếc xe bị cháy bị bỏ lại đã nói lên câu chuyện về những đau khổ mà các Kitô hữu ở một phần của quốc gia đông dân nhất châu Phi này phải chịu dưới bàn tay của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram và các nhóm chiến binh vũ trang khác. Điều tương tự cũng xảy ra tại bang Borno, nơi có giáo phận Maiduguri, và tại một số nơi khác ở miền Bắc và Đông Bắc của Nigeria. Theo bà Doris, các tín hữu tại hai bang Adamawa và Borno tổ chức và gặp gỡ nhau tại những nơi không xác định để thỏa ước muốn được cùng nhau cầu nguyện. Họ không đến nhà thờ nữa vì họ biết họ sẽ bị giết nếu đến đó. Tuy thế, người dân vẫn hãnh diện tuyên xưng đức tin của mình. Người ta có thể tưởng tượng rằng các cuộc tấn công nhằm vào tôn giáo sẽ khiến họ sợ hãi, nhưng không đúng. Các linh mục và chúng sinh đang dâng hiến sự sống vì đức tin là động lực mạnh mẽ nhất đối với người dân nơi đây. Ngày càng có nhiều người sẵn sàng chết để bảo vệ đức tin của mình. Caritas Nigeria thuộc Hội đồng Giám mục Nigeria hoạt động cùng với các đối tác trong nước và quốc tế để giúp giảm bớt đau khổ của những người phải di tản nội địa.
Caritas quốc tế kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các lệnh trừng phạt đối với Syria.
Syria, ngày 23 tháng 3, tổ chức Caritas quốc tế đã đưa ra lời kêu gọi chân thành tới cộng đồng quốc tế, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các lệnh trừng phạt đối với Syria, nói rằng người dân đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến 10 năm qua.
Trong cuộc họp báo trực tuyến, Liên đoàn các tổ chức bác ái Công giáo quốc gia trên toàn thế giới, Caritas Syria và Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, đã cùng lên tiếng kêu gọi các chính phủ đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân Syria, bao gồm cả trường hợp khẩn cấp vì đại dịch. Ngày 15 tháng 3 đánh dấu 10 năm cuộc nội chiến Syria và nó vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ông Aloysius John, Tổng thư ký của Caritas quốc tế cho biết, Caritas quốc tế hợp với giáo hội Syria lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế và Liên minh châu Âu ngay lập tức gỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương vốn chỉ làm trầm trọng thêm các tình cảnh nhân đạo của người dân Syria. Trong số các vấn đề mà Caritas yêu cầu ưu tiên gồm có các nhu cầu và dịch vụ cơ bản, bao gồm nguồn cung cấp chăm sóc sức khỏe thiết yếu, vaccine COVID-19 và điều trị cho người Syria trong và ngoài nước. Tổng thư ký Caritas cũng kêu gọi hỗ trợ và đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là các tổ chức tôn giáo đang hoạt động ở Syria, Jordan, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ, những người đang ở tuyến đầu tiếp cận với người Syria. Ông khẳng định rằng hành động quân sự sẽ chỉ tạo nên thù hận và sẽ không giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài của Syria. Giải pháp đàm phán hòa bình là cách duy nhất. Phát biểu tại hội nghị, Đức Hồng Y Mario Gennari đau buồn rằng, sau 10 năm chiến tranh đẫm máu, tiến trình hòa bình vẫn bế tắc và tiến trình tái xây dựng và phục hồi của Syria mới chỉ bắt đầu. Dù đã vài tháng không còn bom đạn và hỏa tiễn rơi xuống một số nơi, nhưng quả bom nghèo đói khủng khiếp đã phát nổ, khiến 90% dân số ở dưới mức nghèo khổ, một tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Lạm phát cao, tham nhũng và các lệnh trừng phạt kết hợp với cuộc khủng hoảng Liban và đại dịch COVID-19 đã khiến các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nhiên liệu và điện trở nên cực kỳ đắt đỏ với nguồn cung ít ỏi hoặc gần như không có. Đức Hồng Y Gennari cho biết, viện trợ quốc tế có nguy cơ giảm dần và không thể tiếp tục mãi mãi. Do đó, cần đưa ra các giải pháp phù hợp và có tầm nhìn xa, có khả năng tạo điều kiện cho người dân Syria bị kiệt quệ vì chiến tranh, giành lại hòa bình và bắt đầu công cuộc tái thiết đất nước.
Giới trẻ Singapore cử hành 200 năm Công giáo hiện diện tại nước này.
Singapore, nhằm khuyến khích tình bạn bền vững và sự hiểu biết liên tôn giữa những người trẻ, Giáo hội Công giáo Singapore tổ chức một diễn đàn đối thoại liên tôn dành cho mọi người từ 18 đến 35 tuổi.
Đây là một trong nhiều sáng kiến được tổ chức để cử hành 200 năm Công giáo hiện diện tại Singapore. Diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 và mang tên Không gian đối thoại tại Singapore, diễn đàn liên tôn dành cho giới trẻ. Theo thông báo của các nhà tổ chức, sự kiện cũng sẽ có buổi khai mạc tác phẩm điêu khắc về đối thoại liên tôn nhằm nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng, ý nghĩa và sức mạnh của đối thoại liên tôn trong xã hội ngày nay. Được tổ chức bởi Hội đồng Công giáo Tổng giáo phận về đối thoại liên tôn và sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa và Thanh niên, cuộc gặp gỡ sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo tôn giáo trẻ và đại diện các tôn giáo ở Singapore. Khởi đi từ thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em, mọi người sẽ được lắng nghe và học hỏi các quan điểm Công giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác về thông điệp này. Sau đó, các tham dự viên sẽ cùng nhau xác định những cách khả thi để đạt được tình bạn lâu dài và sự hiểu biết lẫn nhau trong đất nước. Ông Mohammad Alami Musa, người chịu trách nhiệm khoa học về tương quan liên tôn của trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam nói, Giáo hội Công giáo có một vị trí tốt để giữ vai trò hướng dẫn sự phát triển đối thoại liên tôn ở Singapore. Giáo hội Công giáo có lập trường rõ ràng để hướng dẫn các tín hữu và tham gia với các tín đồ các tôn giáo khác để đảm bảo đối thoại liên tôn được chấp nhận. Hiện nay, cuộc thi thiết kế đặc biệt dành cho tất cả mọi người đã được phát động. Yêu cầu của cuộc thi là truyền cảm hứng cho đối thoại và hành động liên tôn vì công ích và nhắc nhở các thế hệ tương lai về nhu cầu cam kết liên tục trong lĩnh vực này. Các bài dự thi kết thúc vào ngày 3 tháng 5 và người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 5. Giáo hội Công giáo hiện diện ở Singapore bắt đầu từ sự xuất hiện trên đảo của Thánh Laurent Marie Joseph Imbert, nhà truyền giáo người Pháp thuộc Hội thừa sai Paris vào ngày 11 tháng 12 năm 1821. Ngày nay, Tổng giáo phận có 360.000 tín hữu do đức cha William Gore coi sóc. Trong suốt quá trình lịch sử, Giáo hội Công giáo đã ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia qua việc đào tạo các giá trị đạo đức, giáo dục, công bằng xã hội, chăm sóc sức khỏe và đối thoại liên tôn.
Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ và thăng tiến phụ nữ và trẻ nữ.
Vatican, đại diện Tòa Thánh tại phiên họp của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về địa vị phụ nữ, Tiến sĩ Francesca Di Giovanni, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh phụ trách về các quan hệ đa phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một thế giới công bằng và yêu thương cho tất cả phụ nữ và trẻ nữ.
Phiên họp trực tuyến lần thứ 65 của Ủy ban Liên Hợp Quốc về địa vị của phụ nữ đã diễn ra từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3. Tại buổi họp, có đại diện các quốc gia thành viên, các tổ chức của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ thuộc nhiều lĩnh vực trên thế giới. Phát biểu tại buổi họp, bà Francesca Di Giovanni lưu ý rằng, trong 25 năm qua, kể từ Hội nghị Thế giới lần thứ tư về phụ nữ, những nỗ lực đáng kể đã được thực hiện ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế nhằm ngăn chặn và trừng phạt các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ nữ. Tuy nhiên, còn nhiều việc phải làm, chẳng hạn như việc phụ nữ và trẻ nữ bị lạm dụng và bóc lột qua nạn buôn người. Việc giúp đỡ các nạn nhân phải liên quan đến việc đảm bảo sự an toàn cho phụ nữ và trẻ nữ và cung cấp cho họ những trợ giúp về tâm lý xã hội, y tế, tài chính và pháp lý để hỗ trợ họ chữa bệnh và tái hòa nhập xã hội. Tiến sĩ Giovanni nhấn mạnh và lưu ý rằng, về phía Giáo hội Công giáo, có hàng chục ngàn tổ chức thuộc giáo hội đang dấn thân trong lĩnh vực này. Phát biểu về sự tham gia của phụ nữ trong đời sống cộng đồng, bà Giovanni nói, Tòa Thánh khẳng định tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc thăng tiến phụ nữ để họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình và đóng góp vào lợi ích chung của xã hội. Rất tiếc là nhiều nơi vẫn chưa phản ánh rõ phẩm giá bình đẳng của phụ nữ. Việc bao gồm và thúc đẩy phụ nữ tham gia vào đời sống cộng đồng đồng nghĩa với việc chấp nhận và tôn vinh tất cả phụ nữ trong mọi khía cạnh con người của họ. Chúng ta phải hướng tới sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới để có thể xây dựng một mối quan hệ mới và công bằng giữa mọi người. Kết thúc bài phát biểu, đại diện Tòa Thánh nói về tầm quan trọng của việc đảm bảo cho tất cả trẻ nữ và phụ nữ đều được tiếp cận với giáo dục. Điều này không thể thiếu. Phụ nữ nhận được nền giáo dục càng tốt thì cơ hội mở ra cho họ càng lớn. Đến lượt mình, họ có thể đem lại lợi ích cho các thế hệ tương lai, vì các bà mẹ được giáo dục thì có khả năng gửi con cái của họ đến các ngôi trường tốt hơn, phá vỡ vòng luẩn quẩn nghèo đói và loại trừ. Phát triển con người toàn diện cần tiếng nói và kinh nghiệm của phụ nữ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Thông báo thay đổi làn sóng ngắn. Kính thưa quý thính giả, từ buổi phát sáng thứ Hai 29 tháng 3 sắp tới, Radio Vatican phát sóng ngắn lúc 6 giờ 15 sáng giờ Việt Nam sẽ thay đổi tần số. Cụ thể, làn sóng cũ 9.580 kHz sẽ được đổi thành 9.735 kHz, tương đương 30,82 m. Làn sóng cũ 7.420 kHz sẽ được đổi thành 11.900 kHz, tương đương 25,21 m. Chúng tôi xin nhắc lại, từ buổi phát sáng thứ Hai 29 tháng 3, Radio Vatican sóng ngắn sẽ phát trên hai làn sóng, 9.735 kHz, tương đương 30,82 m. và 11.900 kHz, tương đương 25,21 m. Radio Vatican xin kính báo cùng quý thính giả.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Battista Phương Đình Toại chia sẻ lời Chúa Chủ nhật lễ lá.
Anh chị em thân mến, ngày hôm nay là Chủ nhật lễ lá. Chúng ta bắt đầu tuần thánh và tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô. Dựa theo tin mừng của Thánh Marco. Theo tin mừng của Thánh Marco, chương 11, chúng ta được nghe về việc Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem và dân chúng đón tiếp người, tung hô người như vị vua. Họ trải áo đón tiếp người và họ cầm cành lá để tung hô người. Và Chúa đi trên lưng lừa, đi qua, đi tiến vào thành Jerusalem. Nhìn đến hình ảnh vinh quang đó, chúng ta những tưởng mọi người ca tụng Chúa, tôn Chúa lên làm vua. Và đúng thế, trong thâm tâm của mọi người lúc đó, có lẽ họ nghĩ Chúa sẽ là vị vua thay đổi một đế chế chính trị, một chế độ áp bức mà họ muốn thoát khỏi. Họ muốn lập lại nước Israel vinh quang, một đất nước của trần thế. Nhưng Chúa Giêsu không cho họ thấy cái hình ảnh của vị vua trần thế đó. Ngược lại, chúng ta được nhìn thấy hình ảnh của vị vua khiêm tốn, nhân từ và thậm chí chịu đựng tất cả những sự phản bội, bán rẻ, chối bỏ của anh em môn đệ mình. Do đó khi mình bước vào trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô và tường thuật của Thánh Marco cho chúng ta thấy một Thiên Chúa đã thinh lặng đối diện với tất cả những sự kiện xảy đến với mình. Anh chị em nhìn thấy trong bài tin mừng theo Thánh Marco chương 14. Tuy rất là dài nhưng tôi xin mượn hai hình ảnh thôi, rất quan trọng để chúng ta dùng suy tư trong suốt tuần thánh. Thứ nhất đó là khi Chúa Giêsu ở vườn cây dầu, Chúa nói với các môn đệ: "Anh em hãy cầu nguyện tỉnh thức để khỏi phải xa trước cám dỗ." Và Chúa lặp lại hai ba lần, nhưng chúng ta thấy các môn đệ vẫn ngủ. Mình nhớ mãi một vị giáo sư kinh thánh nói rằng cái giấc ngủ khi đối diện với đau khổ, sự căng thẳng trong vườn cao dầu của các môn đệ nói lên cái cám dỗ của tất cả mọi người chúng ta. Nghĩa là gì? Cám dỗ đó không phải là cám dỗ làm điều xấu, nhưng mà cám dỗ để nhắm mắt lại, cám dỗ để chối bỏ hay là cám dỗ để chạy trốn khỏi cái thực tại đau đớn mà mình không muốn đối diện. Mặt khác, Chúa Giêsu cầu nguyện để đối diện với nó, đối diện với đau khổ, đối diện với sự thật phũ phàng là mình sẽ bị bán đứng, sẽ bị giết chết, và Chúa xin cho mình được vâng theo thánh ý Chúa. Trong lúc cầu nguyện, Chúa dâng lên hai cái khao khát trái ngược nhau: khao khát làm theo thánh ý Chúa Cha và khao khát được cất khỏi cái chén đắng đau khổ mà mình sắp phải đối diện. Và Chúa xin cho mình được vâng theo thánh ý Chúa Cha. Ngược lại, các môn đệ liên tiếp ngủ để cho thấy rằng các môn đệ không muốn đối diện với cái thực tại đau đớn đó. Cũng có thể nói rằng đó là cái cám dỗ của mỗi người chúng ta khi đối diện với khó khăn, đối diện với nghịch cảnh, đối diện với điều mình không mong muốn. Thường mình thích chạy trốn, mình chối bỏ trách nhiệm, mình rút lui, mình bỏ cuộc. Và chúng ta thấy trong đời sống thường ngày của chúng ta thường làm như thế. Khi mình thấy cái gì mình không thích, mình bỏ cuộc. Khi mình thấy mình cố gắng với ai đó mà vượt ngoài cái mong đợi của mình cũng bỏ cuộc. Cái việc bỏ cuộc trước một sự kiện, cái việc mình chối bỏ trách nhiệm, cái việc mình quay lưng lại, nó diễn ra với chúng ta liên tiếp trong cái biểu tượng của việc các môn đệ ngủ trước cái đau khổ của Chúa. Và chúng ta thấy sau đó cái hình ảnh Chúa im lặng trước cái nụ hôn của Giuđa, thậm chí Chúa im lặng trước những lời cáo gian, để cho thấy rằng Chúa chấp nhận tất cả mọi sự đến với Chúa như nó là và không tìm cách chống lại. Thoạt nhìn có vẻ như Chúa nhu nhược, nhưng khi chúng ta nghe kỹ, chúng ta nhìn thấy được một Thiên Chúa can đảm đối diện với tất cả những lời cáo buộc, với sự phản bội của con người dành cho Chúa. Nhưng qua đó, Chúa ôm lấy tất cả đau khổ đó, Chúa ôm lấy cả cái yếu đuối của con người vào chính thân phận của mình và chấp nhận chết trên thập giá. Điểm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với anh chị em đó là hình ảnh khi Chúa chết, màn trong đền thờ xé ra làm đôi. Chúng ta biết rằng ngày xưa cái màn là nơi ngăn cách con người với Thiên Chúa, tượng trưng cho việc chỉ có những người hoàn hảo, những người tư tế, những người được đặc cách mới có thể tiếp cận đến nhàn thánh Chúa. Tuy nhiên, cái chết của Chúa đã xé toạc cái bức màn ngăn cách, cái bức màn của tội lỗi, cái bức màn của kiêu ngạo, cái bức màn của xét đoán đó, để con người có thể gặp Chúa trực tiếp qua chính Chúa Giêsu. Cái chết của Chúa nối lại cái tương quan của con người với Thiên Chúa Cha, và cầu nối duy nhất đó chính là Chúa Giêsu trên thập giá. Thưa anh chị em, bước vào tuần thánh, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại tâm thế của chúng ta trong tương quan với Chúa và với tha nhân và với chính mình. Có khi nào khi đối diện với cám dỗ của sự dữ, của đau đớn, của buồn bực, của chán nản, chúng ta cũng bỏ cuộc? Bỏ cuộc trước Chúa, bỏ cuộc trước anh chị em của mình, và thậm chí bỏ cuộc với chính mình. Kế đến, chúng ta cũng được mời gọi để nhìn vào thực trạng của cuộc sống hôm nay. Nhiều người châu Á của chúng ta ngày hôm nay đối diện với cái lời cáo gian, đối diện với bạo hành, kỳ thị, phân biệt chủng tộc chỉ vì mình là người châu Á. Nhiều người đối diện với bạo lực vô cớ mà mình chưa phải làm cái gì, mình chưa làm gì, mình vô tội. Và đó là thực trạng mà chúng ta cũng cần cầu nguyện cho anh chị em của chúng ta, cho nhiều người đang sống trước nạn kỳ thị và phân biệt đối xử. Và cuối cùng, cái chết của Chúa cũng là hy vọng. Niềm hy vọng mở ra cho chúng ta thấy rằng Chúa hòa giải mọi sự, hòa giải chúng ta với Thiên Chúa Cha, kết nối chúng ta trở về với tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng cái chết đó không phải là dấu chấm hết, nhưng mà đêm thứ sáu tuần thánh cũng sẽ mở ra cho chúng ta đến Chủ nhật của phục sinh, của hy vọng. Do đó chúng ta cũng có quyền mở lòng ra, can đảm đi qua đau khổ và đặt đau khổ mình trong đau khổ của Chúa, để rồi trong sự vâng phục của chúng ta, bằng tình yêu, bằng lòng bao dung và tha thứ, chúng ta cũng có quyền hy vọng được chia sẻ, được kinh nghiệm trở lại niềm vui của Chúa phục sinh. Nguyện chúc quý ông bà anh chị em một tuần thánh thật sốt sắng và hướng đến ngày lễ phục sinh tràn đầy niềm vui và ân sủng. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ông Conrado Jimenez, người đã cứu hơn 1 triệu trẻ em nhờ tổ chức Mẹ đỡ đầu.
Conrado Jimenez là một nhà sinh học phân tử người Tây Ban Nha. Những thăng trầm cuộc sống đã đưa đẩy ông đến làm việc ở 3 ngân hàng lớn của Tây Ban Nha. Nhưng ông không bao giờ ngờ rằng một tai nạn nguy hiểm sẽ thay đổi cuộc đời ông. Một ngày nọ, ông vừa kết thúc công việc và trên đường trở về nhà, xe của ông bị một chiếc xe khác tông mạnh văng vào tường. Lính cứu hỏa phải kéo ông ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Những gì xảy ra là bước đầu tiên trong dự án vĩ đại của cuộc đời ông, với dự án mà nhờ đó ông có thể cứu hàng ngàn mạng sống. Tỉnh dậy trong bệnh viện, ông Conrado nhận ra tình trạng sức khỏe của mình rất mong manh, lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Ông nghĩ rằng mình sẽ không vượt qua được, và vì vậy, ông đã cầu nguyện với Chúa rằng, nếu Chúa ban cho con được sống, con sẽ làm việc ở bất cứ nơi nào Chúa muốn. Mặc dù tai nạn rất nghiêm trọng, nhưng vài tháng sau khi phục hồi chức năng, ông Conrado đã quay trở lại làm việc ở ngân hàng. Tuy vậy, kinh nghiệm về tai nạn đó đã khiến cuộc sống của ông bắt đầu thay đổi. Ông bắt đầu làm việc tình nguyện vào ban đêm tại nơi các nữ tu của Mẹ Teresa Calcutta điều trị cho các bệnh nhân SIDA, giúp đỡ các bệnh nhân trong đoạn đường cuối cuộc đời của họ. Ông Conrado đã thử để biết thế nào là tận hiến, là làm việc thiện nguyện, và ông không thể dừng lại nữa. Ông đã có kinh nghiệm đặc biệt ở các thành phố Lima và Cusco của Peru. Ông đã ở bên những đứa trẻ đường phố không có gì để ăn và phải nhặt rác kiếm sống. Ông cho các em ăn và cùng các em đến nhà nguyện. Tại đó, ơn gọi mới của ông đã nảy sinh sau khi chứng kiến những người mẹ sinh con mà nếu không có sự giúp đỡ của ông, họ sẽ bị chết vì xuất huyết. Vì vậy, ông đã quyết định hiến mình cho công ty quan trọng nhất trên thế giới, đó là gia đình. Ông là người biết nhiều về kinh doanh, do đó ông biết rõ rằng CEO của gia đình là người mẹ, người phụ nữ. Ông nghĩ rằng họ nên được ủng hộ, yêu thương và bao bọc để giúp họ thực hiện nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó. Ông đã từ bỏ tất cả và bắt đầu thực hiện dự án. Trong thời gian này, ông đã nhiều lần hành hương đến đền thánh của tu hội Schwanstadt. Để đến nhà nguyện, ông đi ngang qua công viên Casa de Campo của Madrid. Ông tìm kiếm những thiếu nữ mại dâm ở đó và cùng họ cầu nguyện, trong khi những người khác đứng chờ xung quanh. Ông giúp đỡ họ vì ông đã nhìn thấy những bà mẹ bán chính thân xác của mình để cứu con của họ. Sau đó, ông Conrado bắt đầu làm việc để giúp đỡ những người phụ nữ và bà mẹ của Tây Ban Nha. Ông bắt đầu một mình, nghĩ rằng nếu việc này là một sự điên rồ thì nó sẽ kết thúc trong vài tháng. Nhưng nếu đó là của Chúa, nó sẽ tiếp tục và Chúa sẽ tìm thấy mọi người. Ông thành lập một ngân hàng thực phẩm chuyên biệt, quầy của trẻ em, nơi cung cấp thực phẩm và đồ ăn giúp cho trẻ em. Vì theo ông, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nạo phá thai là do các bà mẹ không có những thứ cần thiết cho cuộc sống như sữa, tã em bé, thức ăn. Ông đã thu gom thực phẩm và phân phát cho họ. Một trong những người phụ nữ đầu tiên được ông Conrado giúp đỡ cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Đó là một thiếu nữ muốn tự tử và ông đã cầu nguyện suốt đêm cho cô ta. Ngày hôm sau, ông nhận được tin nhắn của cô với dòng chữ: "Bà tiên đỡ đầu thân yêu của con, ước mơ của con đã thành hiện thực. Đó là lý do ông chọn tên của dự án mà Chúa muốn dành cho ông, Fundación Mandarina, tổ chức mẹ đỡ đầu. Kể từ đó, tổ chức đã không ngừng phát triển. Ông Conrado cho biết, chỉ riêng năm ngoái, chúng tôi đã nhận được 320.000 yêu cầu giúp đỡ, tổng số 4.000 trường hợp mỗi ngày. Ban đầu, chúng tôi phân phát 30 tấn thực phẩm mỗi quý, nhưng hiện nay do đại dịch, chúng tôi phân phát 20 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, thành quả của công việc mà chúng tôi làm là tất cả những đứa trẻ đã được cứu. Tôi nhận ra rằng sẽ có rất nhiều người đói, và vì vậy chúng tôi đã sẵn sàng. Nhiều mạng sống đã được cứu nhờ ngân hàng lương thực. Trong đại dịch, chúng tôi đã can thiệp, giúp 1.500 bà mẹ là những người không muốn tiếp tục mang thai vì những khó khăn do đại dịch gây nên. Chúng tôi đã tặng 10.000 bộ quần áo và đồ dùng cho trẻ sơ sinh, nghĩa là chúng tôi đã cứu được 10.000 trẻ em. 20 năm sau vụ tai nạn đó và những bước đi đầu tiên, ông Conrado hiểu rất rõ, tất cả những điều này là công việc của Đức Trinh Nữ Maria. Nếu không có mẹ, thì công việc sẽ không thể tồn tại được. Đó là một dự án rất rõ ràng về tình yêu dành cho tuổi thơ, tình mẫu tử và Đức Trinh Nữ. Đó là một điều gì đó thiêng liêng mà Thiên Chúa đã đặt trong tay tôi, và tôi cầu xin Người để có thể trở thành một công cụ tình yêu khiêm nhường và xứng đáng trong tay Người. Có thể nói, chúng tôi đã giúp được 1.5 triệu trẻ em trong 20 năm qua.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.